Hồng Liên Bảo Giám, chương 1093, một quyển, một, góc truyện audio.com, ám dạ song long quân bên kia còn có một phát ngũ hành đại pháo, hắn bảo Tô Mộ mang tới, lại đặt ở vị trí trung tâm huyệt động, khuyển thập lang cho hơn 10 khôi lỗi điều khiển ngũ hành đại pháo và phóng lên trên. Huyệt động run rẩy, sau đó đất đá đổ sập xuống, bị lực lượng của ngũ hành đại pháo xé rách và xuất hiện một cái động sâu 50 trượng. Hai tầng huyệt động bị quán thông nhanh chóng, khuyển thập lang trốn vào vực sâu, hơn nữa còn bị lực trùng kích cuốn bay ra khỏi vực sâu. Tô Kính tức giận nói, tại sao ngươi không cho ta biết, thành thị số 4 nội bởi vì một pháo công kích làm thành thị mặt đất sụp đổ, lũ lụt vọt mạnh lên, thành thị sụp đổ nhanh chóng. Trận pháp cả thành thị số 4 đã không thể duy trì lực lượng được nữa, vào lúc này bắt đầu sụp đổ. Việc này sinh ra phản ứng dây chuyền, không ai có biện pháp tính toán ra. Ngũ hành đại pháo phá hủy một tiết điểm đại trận mà thôi, kết quả lại là thành thị số 4 đình trệ còn nhanh hơn tưởng tượng. Càng thêm không xong là, ngũ hành đại pháo dùng một lần duy nhất có uy lực nhỏ đi nhưng năng lượng thoát ra khỏi mặt đất căn bản không thể ngăn cản, chuẩn xác bắn trúng cái kén bảo hộ phân thân địa ngục chi chủ. Sắc mặt Tô Kính đại biến, trong thành thị số 4 này, tinh nhuệ của hắn và đám người Tô Mộ còn chưa rút khỏi, hắn vốn cho rằng có 2 giờ nên hoàn toàn tới kịp, không nghĩ tới khuyển thập lang dùng một pháo, dư uy của ngũ hành đại pháo vẫn còn lại oanh kích vào cái kén. Cái kén màu đỏ thẫm nhanh chóng hấp thu lực lượng của ngũ hành đại pháo vào trong cái kén, tà thần phân thân cười to như điên và đứng lên. Vốn cho rằng phải sau 2 giờ mới có thể thanh lý tòa thành này sạch sẽ, hơn nữa còn tổn thất lớn, không nghĩ tới địch nhân lại cho hắn thuốc bổ như vậy. Nếu phàm nhân thừa nhận thuốc bổ này sẽ trực tiếp nổ chết, mà mình là thần linh, bao nhiêu thuốc bổ cũng không ngại nhiều. Phân thân địa ngục chi chủ đứng lên, cái kén màu đỏ không ngừng co rút vào trong và bao phủ thân thể của hắn, ngay sau đó hóa thành kiện áo giáp màu tím. Trong tay phân thân địa ngục chi chủ xuất hiện một thanh loan đao. Loan đao có chiều dài 2 trượng, trong lưỡi đao có uốn cong phía trước, hoàn toàn khác với vũ khí nhân loại. Cùng lúc đó tường thành thành thị số 4 tỏa ra hào quang phóng lên trời và bao phủ toàn bộ trọn thành thị số 4 vào trong, độ cao của màn sáng thậm chí bao phủ cả những chiến hạm phù không vào trong. Tô Kính đầu nhập tất cả lực lượng đều bị phân thân địa ngục chi chủ khống chế, muốn chạy cũng không được. Sắc mặt Tô Kính lộ ra vẻ sầu thảm, nhưng hắn ở ngoài ao tường trơ mắt nhìn binh sĩ tướng lãnh trong nội thành, còn có những luyện khí sĩ kia bị tà thần phân thân khống chế không cách nào thoát ly, tâm tình của hắn hiện tại dù thế nào cũng không thể ổn định lại. Đột nhiên ném bạch hổ thương về phía trước, ném, nó mở ra và đâm rách màn sáng trên cao, sau đó Tô Kính mất đi khống chế bạch hổ thương kỳ. Lực lượng đối phương mạnh mẽ làm cho Tô Kính không có năng lực chống cự gì cả. Màn sáng chỉ được phép vào không cho phép ra, 4001 bạch hổ thần binh trong bạch hổ thương kỳ xuất hiện, chúng không cảm ứng được Tô Kính tồn tại nên chỉ bày trận tại chỗ. Nếu như là khôi lỗi bình thường, lúc này đã triệt để phế. Bạch hổ thần soái cảm giác được nguy hiểm nên lớn tiếng ra lệnh, 40000 bạch hổ thần binh tạo thành trận pháp. Góc truyện audio.com, khổng lồ, lúc này lục đạo thần binh quân dựa sát vào trong bạch hổ thần trận. Phân thân địa ngục chi chủ thả người bay lên, lơ lửng trên không trung, ánh mắt của hắn nhìn tất cả mọi người trong thành thị số 4 và cười to. Đám dị đoan, nhân loại vô tri, các ngươi nên tiếp nhận lửa giận của địa ngục thẩm phán từ tử vong. Loan đao hắn chỉ xuống đất, lúc này đại địa xuất hiện khe hở, 100000 địa ngục dòng binh bay vút lên cao, trong mắt những địa ngục dòng binh này phun ra hỏa diễm màu tím cùng màu với áo giáp của phân thân địa ngục chi chủ. Thẩm phán, phân thân nho nhỏ, người nghe qua một câu trang bức sẽ gặp sét đánh chưa? Phân thân địa ngục chi chủ nghe người nói chuyện và nhìn sang, hắn căn bản không phát hiện gì nên tìm kiếm, đột nhiên lại nhìn thấy một nắm đấm cực lớn nện thẳng vào mặt của hắn. Lực lượng của một quyền này không chỉ như thế, đám địa ngục dòng binh đang bay lên cao cũng ngã xuống, thân thể của chúng cứng ngắc. Nói cách khác, một quyền này không chỉ đánh nát mặt phân thân địa ngục chi chủ, hơn nữa còn triệt để phong ấn lực lượng phân thân địa ngục chi chủ. Tất cả mọi người không có hoan hô, bọn họ cảm giác được uy nghiêm vô thượng và lập tức quỳ rạp xuống, cũng triệt để áp chế sợ hãi trong lòng. Loại lực lượng này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, 100000 đại quân, ngay cả Cơ Vô Song cũng không ngoại lệ, bọn họ đều quỳ xuống đất. Tô Kính cười khổ, hắn cũng đi quỳ lạy và hô một tiếng nhạc phụ đại nhân. Chủ nhân nắm đấm vừa rồi chính là của Hoàng đế Đông Tần Đế Quốc. Hoàng đế Khương Diễm dùng một quyền phong ấn phân thân địa ngục chi chủ, lại dùng tay áo quét qua, phân thân địa ngục chi chủ biến mất không thấy bóng dáng. Tô Kính vất vả đầu nhập đại lượng binh lực là hy vọng kiếm được thi thể phân thân địa ngục chi chủ, kết quả bị hoàng đế lấy đi. Hắn có cái gì mà nói, đối phương là nhạc phụ cũng là hoàng đế. Chẳng lẽ hắn đoạt chỗ tốt của hoàng đế sao? Khương Diễm vỗ tay một cái, lúc này người trên mặt đất đứng lên, khe hở mặt đất dưới chân bọn họ khép lại. Chiêu này của Hoàng đế Khương Diễm đã vượt qua những luyện khí sĩ, nội tâm các cường giả như Cơ Vô Song đang suy nghĩ, có phải Hoàng đế là tiên không? Các ngươi làm rất tốt, tà thần phân thân thuộc về ta, tất cả tổn thất của các ngươi hôm nay sẽ được ta tiếp tế. Tâm tình Khương Diễm rất tốt, một tà thần phân thân có một phần là bố cục của hắn. Nếu không phải lợi dụng đám người Tô Kính bức bách còn có tiểu nha đầu kia lừa gạt, địa ngục chi chủ không có khả năng sớm cho phân thân xuất hiện như thế. Phụ thân, Vô Ưu công chúa đứng dưới mặt đất ngoắc Hoàng đế Khương Diễm, Vô Ưu công chúa lúc này bay lên bên cạnh phụ thân. Hào quang bao phủ chung quanh biến mất, Khương Diễm nói với người trên mặt đất. Các ngươi tiếp tục, ta không cần tài phú dưới thành thị này. Nói xong lời này hắn liền mang Vô Ưu công chúa biến mất trên không trung, đi tới bên cạnh Tô Kính. Cách chương.